Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Một cơn dư chấn mạnh tiếp theo trận động đất làm nhiều người thiệt mạng ở Nepal. Togo kiểm phiếu bầu cử tổng thống và người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Burundi.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Victor Beatty tường trình về việc đặc sứ Mỹ tại cuộc đàm phán hạt nhân với Bắc Triều Tiên nói Washington sẵn sàng chủ động giao tiếp với Bình Nhưỡng. Tiếp theo là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một cơn hậu chấn mạnh đo được 6,7 độ làm rung chuyển khu vực Kathmandu của Nepal hôm Chủ nhật. Một ngày sau trận động đất mạnh đã gây thiệt hại nặng nề cho khu vực này với hơn 2.200 người thiệt mạng. Nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Hoa Kỳ và các nước khác đã phái các toán cứu hộ đến khu vực ảnh hưởng để giúp đối phó với thảm kịch. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết cơn hậu chấn mạnh ghi nhận được trong số ít nhất 18 cơn dư chấn của trận động đất hôm thứ Bảy. Tâm của cơn hậu chấn ghi nhận được cách Kathmandu khoảng 65 km về hướng đông. Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của cơn dư chấn mới nhất này. Trận động đất 7,8 độ hôm thứ Bảy xảy ra cách thủ đô Kathmandu 80 km về hướng tây bắc, gây thiệt hại phần lớn một trung tâm lịch sử của thành phố này. Về phía đông, những vụ đất chùi trên núi Everest cao nhất trái đất khiến ít nhất 17 người leo núi thiệt mạng, nhiều người bị thương và một láng trại bị vùi lấp hoàn toàn. Sáng sớm Chủ nhật, đài VOA bắt đầu nhận được những tin tức về những thương vong và mức độ thiệt hại tại khu tự trị Tây Tạng, nơi cách Kathmandu hàng trăm km. Ít nhất 34 người thiệt mạng tại Ấn Độ, theo các báo cáo về ảnh hưởng và thương vong từ các khu vực trải rộng của trận động đất ở Bangladesh, Bhutan và nhiều nơi khác ở biên giới vùng xa giữa Nepal và Trung Quốc. Hoa Kỳ gửi lời chia buồn và cam kết hỗ trợ gấp 1 triệu đô la cứu trợ. Chính quyền Obama đồng thời đã khởi động đội cứu hộ động đất đặc biệt đóng tại bang Virginia và thông báo cho một đội cứu hộ nổi tiếng khác ở Los Angeles chuẩn bị sẵn sàng để có thể được triển khai. Một người phát ngôn của Trung tâm Tìm kiếm Cứu hộ Quốc tế có trụ sở ở quận Fairfax, bang Virginia hôm thứ Bảy nói với đài VOA rằng một đơn vị gồm 80 thành viên của trung tâm này, trong đó có các bác sĩ, một đội chó nghiệp vụ và các chuyên gia về kết cấu, đã sẵn sàng chờ mệnh lệnh được phái đi làm công tác cứu hộ. Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết nước ông đã gửi đi 3 tấn hàng cứu trợ và 40 thành viên của lực lượng cứu hộ quốc gia đến Nepal. Trận động đất xảy ra trước giữa giờ trưa địa phương. Cảnh quan của thành phố cổ thủ đô đã bị thay đổi đáng kể sau trận động đất. Những cấu trúc trong phố cổ này được làm bằng gỗ và những tường gạch không dùng vữa để kết nối. Ít nhất 180 người thiệt mạng khi tháp Dharahara mang tính biểu tượng, một di tích văn hóa thế giới, được UNESCO công nhận đổ xuống. Các hoạt động cứu hộ từ nhiều nơi tại vương quốc núi non này đang trên đường đến khu vực ảnh hưởng. Các nước láng giềng của Nepal, trong đó có Ấn Độ và Pakistan, gửi lời chia buồn và đưa hỗ trợ đến. Trận động đất hôm thứ Bảy là trận động đất mạnh nhất tại Nepal trong 81 năm qua, kể từ một trận động đất mạnh hơn vào năm 1934, khiến khoảng 10.000 người thiệt mạng. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Công việc kiểm phiếu đang diễn ra tại Togo tiếp theo sau cuộc bầu cử tổng thống ngày hôm qua thứ Bảy mà dư luận tin là tổng thống Faure Gnassingbé sẽ tiếp tục cầm quyền. Ông Faure Gnassingbé ứng cử tổng thống nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 3, và nếu ông tiếp tục đắc cử thì gia đình của ông đã cầm quyền tại nước này gần 50 năm. Ông lên nhậm chức vào năm 2005 khi cha của ông, Gnassingbé Iyadema, qua đời. Cha của ông đã cai trị cựu thuộc địa của Pháp này 38 năm. Thủ lãnh đối lập Jean-Pierre Fabre, người cũng đã ra tranh cử tổng thống lần trước, theo trông đợi sẽ về nhì trong cuộc bầu cử tổng thống chia bỏ phiếu một vòng này. Các nhà quan sát nói tỷ lệ cử tri đi bầu khoảng 40%. Các nhóm tranh đấu cho nhân quyền chỉ trích Togo sử dụng bạo lực đàn áp người biểu tình chống đối. Hàng trăm quan sát viên gốc Togo theo dõi cuộc bầu cử. Khoảng 3 triệu rưỡi cử tri đăng ký đi bầu, chiếm khoảng một nửa dân số của nước này. Cảnh sát tại thủ đô Bujumbura của Burundi hôm Chủ nhật đã xô xát với người biểu tình phản đối Tổng thống Pierre Nkurunziza đang dự tính ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, gây ra nhiều tranh cãi. Chính phủ đã cấm biểu tình chống đối việc ông Nkurunziza được đảng đương quyền CNDD-FDD đề cử ra tranh nhiệm kỳ Tổng thống thứ ba. Tính hợp pháp của ông đã được đưa vào một cuộc tranh luận pháp lý về từ ngữ của một thỏa thuận hòa bình và hiến pháp của nước này. Cơ cấu chính trị hiện hành của Burundi được xây dựng theo thỏa thuận Arusha năm 2000 nhằm chấm dứt cuộc nội chiến giữa phái Hutu và phái Tutsi, vốn đã gây thiệt mạng cho hơn 300.000 người. Thỏa thuận này quy định một người không được làm tổng thống hơn hai nhiệm kỳ. Nhưng hiến pháp năm 2005 quy định rằng tổng thống phải được bầu theo thể thức phổ thông đầu phiếu được diễn dịch là do dân bầu ra. Ông Nkurunziza được quốc hội bầu làm tổng thống nhiệm kỳ thứ nhất, do đó những người ủng hộ ông tranh luận rằng ông hội đủ điều kiện ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Có những lo ngại rằng tham vọng tranh cử nhiệm kỳ thứ ba của ông Nkurunziza dựa theo hiến pháp bị đặt nhiều nghi vấn có thể sẽ châm ngòi lại cho bạo động tại Burundi, quốc gia vẫn đang trong giai đoạn hàn gắn là những vết thương sau nhiều năm nội chiến. Tổng thống Nkurunziza cũng gặp phải sự chống đối ngay trong nội bộ đảng của ông về việc ông lại giữ quyền ra tranh cử. 79 thành viên của đảng cầm quyền đã ký vào yêu cầu ông không ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một cựu linh mục gốc Việt ở giáo phận San Jose, bang California mới bị một bồi thẩm đoàn liên bang truy tố về tội trốn thuế và lừa đảo ngân hàng. Các công tố viên đầu tuần này nói rằng ông Nguyễn Minh Hiền đã nạp các tấm séc đóng góp của giáo dân vào một tài khoản ngân hàng riêng và không khai báo hơn $1 triệu thu nhập cho sở thuế biểu. Ông Hiền đã làm linh mục tại giáo xứ trên trong hơn 20 năm qua và nắm giữ nhiều vị trí, trong đó có vị trí là giám đốc Trung tâm Công giáo Việt Nam. Theo cáo trạng, từ năm 2005 tới năm 2008, ông Hiền đã yêu cầu các giáo dân đóng góp cho trung tâm này, nhưng sau đó lại nạp ít nhất là 14 tấm séc, tổng cộng là $19,000 vào tài khoản cá nhân. Vị linh mục 50 năm tuổi còn không khai thuế $11.1 triệu thu nhập cá nhân cho sở thuế vụ trong khoảng thời gian từ năm 2008 tới năm 2011. Ông David Cohen, luật sư của ông Hiền, nói thân chủ của mình đã được các giáo dân đặt lòng tin và trao tiền cho ông, cho tới khi ông tìm được một quỹ từ thiện phù hợp để đóng góp. Ông Cohen nói rằng vì tiền được trao cho ông Hiền nên ông phải khai báo đó là tiền thu nhập. Ông Hiền đã ngưng làm linh mục giáo phận San Jose từ cuối năm 2013 vì lý do cá nhân. Ông bị bắt ở Florida và sẽ phải đối mặt với án tù 35 năm nếu bị kết án. Các lực lượng liên quân hôm thứ Bảy tiếp tục tấn công các mục tiêu của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo ở cả Syria và Iraq. Tại Iraq, liên quân đã sử dụng các chiến đấu cơ, máy bay ném bom và máy bay được điều khiển từ xa để tiến hành 11 cuộc không kích nhắm vào những kẻ khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Theo chỉ huy của liên quân do Mỹ lãnh đạo, các cuộc không kích này đã được Bộ Quốc phòng Iraq cho phép. Các cuộc không kích gần Fallujah, Mosul, Ramadi và Tal Afar đã đánh trúng làm mất khả năng hoạt động hoặc phá hủy các vị trí chiến đấu của Nhà nước Hồi giáo cũng như xe cộ và súng máy hạng nặng. Còn tại Syria, các lực lượng liên quân đã sử dụng chiến đấu cơ để thực hiện 4 cuộc không kích gần Kobani. Trong khi đó, các quan chức cho biết các phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi giáo hôm thứ Bảy đã kích nổ 3 chiếc xe bom tự sát tại đường cắt ngang biên giới giữa Iraq và Jordan, làm thiệt mạng ít nhất 4 thành viên của lực lượng an ninh Iraq. Ít nhất 10 người khác bị thương trong các vụ nổ mà Nhà nước Hồi giáo nhanh chóng nhận trách nhiệm. The Voice of America, VOA. Chào mừng quý vị đến với hiệp 4 của nhiệm kỳ tổng thống của tôi. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nói đùa như vậy hôm thứ Bảy tại dạ tiệc thông tín viên Tòa Bạch Ốc. Dạ tiệc được tổ chức hàng năm này là dịp để tổng thống tham gia những chuyện đùa và tự chế giễu về những chỉ trích gay gắt nhất mà ông gặp phải. Đã 6 năm qua làm tổng thống, dân chúng vẫn nói tôi là kiêu ngạo, xa lánh, hà mình, ông Obama nói. Dân chúng thiệt là không biết nói, đó là lý do vì sao tôi không tiếp xúc với họ. Dạ tiệc năm nay do diễn viên hài Cicely Strong của chương trình truyền hình Saturday Night Live dẫn chương trình. Nữ diễn viên này nói với tổng thống rằng ông rất giống ca sĩ Madonna. Cả hai đã cống hiến cho đất nước rất nhiều, nhưng hình như còn khoảng 1 năm rưỡi nữa là ông phải ngưng lại. Dạ tiệc của tòa Bạch Ốc dành cho các thông tin viên bắt đầu được tổ chức vào năm 1914 để tạo điều kiện cho giới ký giả tiếp cận nhiều hơn với tòa Bạch Ốc và để bày tỏ ủng hộ đối với việc loan tin mạnh mẽ của truyền thông báo chí về Tổng thống.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, đặc sứ Mỹ tại cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên cho biết tiến bộ trong cuộc đàm phán với Iran chứng tỏ Hoa Kỳ sẵn sàng điều đình để có một giải pháp cho vụ giằng co hạt nhân với Bình Nhưỡng. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Beatty của đài VOA, đặc sứ Sidney Sealer nói rằng vấn đề khó khăn hiện nay là không có một đối tác đối thoại khả tín. Một nhà lãnh đạo có thể quyết định thay đổi đường lối vì quyền lợi của đất nước. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington hôm thứ Ba, đặc sứ Sidney Sealer nói, giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên đối mặt với hai sự lựa chọn. Một là phi hạt nhân hóa để có được thịnh vượng và hai là tiếp tục không tuân hành các nghĩa vụ quốc tế để bị cô lập nhiều hơn nữa. Ông cho biết Washington đang mở rộng cánh cửa thương thuyết cho Bình Nhưỡng 6 năm sau khi Bắc Triều Tiên từ bỏ cuộc đàm phán với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Trung Quốc và Nga.
Tiến bộ trong cuộc đàm phán hạt nhân giữa chúng tôi với Iran chứng tỏ một cách rõ ràng sự sẵn sàng của chúng tôi để chủ động giao tiếp với những quốc gia mà Hoa Kỳ có những ý kiến bất đồng trong một thời gian rất lâu. Và hoàn toàn không có điều gì để nghi ngờ về việc chúng tôi tiếp tục muốn thương thuyết để đạt một giải pháp thông qua thương lượng đối với vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên dựa trên cơ sở của thông cáo chung năm 2005 của cuộc đàm phán 6 bên về lộ đồ cơ bản cho tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược trên bán đảo Triều Tiên.
Trong thông cáo chung 2005, Bình Nhưỡng đồng ý từ bỏ việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, nhưng sau đó họ đã vi phạm thông cáo với 3 vụ thử nghiệm hạt nhân và nhiều vụ phóng phi đạn, khiến Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải áp đặt các biện pháp chế tài. Đặc sứ Sealer cho biết sự cố ý làm cho tình hình rối ren và thái độ ương ngạnh của Bắc Triều Tiên không làm cho Hoa Kỳ từ bỏ những nỗ lực để đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa. Ông nói rằng ngoài việc mở rộng cánh cửa ngoại giao cho Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ muốn hợp tác chặt chẽ với hai đồng minh Nam Triều Tiên và Nhật Bản và chủ động giao tiếp với Trung Quốc là nước có những mục tiêu chung với Washington. China seeks peace and stability in
Northeast Asia. So do we. Trung Quốc muốn có hòa bình và ổn định ở Đông Bắc Á. Chúng tôi cũng vậy. Trung Quốc muốn phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên như một nền tảng để thực sự có được hòa bình và ổn định lâu dài. Chúng tôi cũng vậy. Trung Quốc hiểu rõ những lợi ích kinh tế của một bán đảo Triều Tiên hòa bình và ổn định. Chúng tôi cũng vậy. Và Trung Quốc muốn Bắc Triều Tiên quay lại với cuộc thương thuyết về phi hạt nhân hóa có tính chất khả tín và trung thực như một con đường để tiến tới những mục tiêu đó. Chúng tôi cũng vậy.
Ông Sealer cho biết ông tiếp tục lạc quan về triển vọng trong dài hạn của một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân vì quan hệ giữa Nam Triều Tiên và Trung Quốc được cải thiện. Vị đặc sứ Mỹ nói rằng các trường hợp liên quan tới Cuba, Myanmar và Iran chứng tỏ sự sẵn lòng, linh hoạt và sáng tạo của Hoa Kỳ khi có được một đối tác đối thoại có thể tin cậy. Skeptics could argue the jury is out, but
in any case we had three instances where country responded. Những người có thái độ hoài nghi có thể nói rằng vấn đề vẫn chưa ngã ngũ. Nhưng dù thế nào đi nữa thì chúng tôi vẫn có 3 trường hợp, trong đó các nước đã đáp ứng đề nghị của chúng tôi khi chúng tôi chia tay để bắt tay của những người đã thôi nắm chặt bàn tay như quả đấm.
Đặc sứ Sealer cho biết cộng đồng quốc tế đang trông đợi một sự thay đổi chính sách như vậy ở Bình Nhưỡng và sẽ có đáp ứng tích cực. Nhưng ông nói dường như Bình Nhưỡng chưa học được điều gì từ cuộc đàm phán Iran. Ông Sung Yoon Lee, một chuyên gia về Triều Tiên của Đại học Tufts, nói rằng Bắc Triều Tiên không muốn từ bỏ kho vũ khí hạt nhân. Very few, if any,
nuclear weapons possessing states have. Trong số những nước có vũ khí hạt nhân, có rất ít, nếu không muốn nói là không có nước nào có những ý định như vậy. Và trong lịch sử, chỉ có 4 nước có vũ khí hạt nhân từ bỏ kho vũ khí của họ. Và trong tất cả các trường hợp đó, đã có một sự thay đổi trong hàng ngũ lãnh đạo. Bắc Triều Tiên là một triều đại đã ngự trị 6 thập niên nay. Và tôi có thể đoán chắc là Iran đã học được những bài học họ quan sát Bắc Triều Tiên trong 20 năm qua. Chúng ta cứ tán đồng một thỏa thuận, chúng ta cứ cam kết phi hạt nhân hóa. Và để đổi lại, chúng ta nhận được sự nhượng bộ, chế tài được dỡ bỏ và có thêm viện trợ cùng với nhiều thứ khác. Và sau đó chúng ta sẽ cố tình ngăn trở làm cho thỏa thuận bị đổ vỡ. Và sau đó chúng ta đòi hỏi những sự nhượng bộ mới, nhượng bộ nhiều hơn nữa. Và thông thường là các cường quốc sẽ nhượng bộ.
Giáo sư Lee cho rằng, ngay cả trong trường hợp cuộc đàm phán 6 bên được thực hiện lại, giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên vẫn có một nhu cầu rất lớn là phải duy trì kho vũ khí hạt nhân. Nếu không như vậy, họ sẽ đối mặt với một rủi ro là chế độ của họ rốt cuộc sẽ tan rã và bị Nam Triều Tiên thống nhất.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức vào giờ phát thanh trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ ba giờ Việt Nam, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-619-3774. Ngoài giờ phát thanh ngày thứ ba, xin gọi đến số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are green with envy and make up one's mind.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là green with envy và make up one's mind.
My Lan and Mike are at an auto park. Mike wants to buy a car. He can't afford a new one, so they are going to see a used car dealer and test drive one that Mike has seen before.
Mai Lan và Mike đang ở chỗ bán xe hơi. Mike muốn mua một cái xe, nhưng không có tiền mua xe mới. Vì thế, hai người lại một tiệm bán xe cũ để lái thử một cái xe Mike đã ngắm.
Mai Lan, this dealership is known as quite honest. There's a good chance we'll find a car we are pleased with.
Mike nói, Mai Lan, hãng buôn xe này có tiếng là khá lương thiện. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được một chiếc xe mà chúng ta hài lòng. I can see that they have a good selection. If you don't like a Honda, you can choose a Toyota. Look at that red Honda Civic. Tôi thấy được là họ có một lô xe để chọn. Nếu anh không thích xe Honda, thì anh có thể chọn một chiếc Toyota. Nhìn cái xe Honda Civic đỏ kia.
What a nice car. It looks almost brand new. Not a single scratch.
Mike nói, cái xe đẹp quá. Trông gần như mới toanh. Không có đến một vết xước. Your cousin Luke's car is the same color. He bought it new, didn't he? Xe của Luke, anh họ anh cũng màu này. Anh ta mua xe đó mới, phải không?
Yes, yes. It's a very expensive car. His friends were green with envy when they saw it.
Mike nói, đúng, nó đắt tiền lắm. Bạn của Luke green with envy khi thấy chiếc xe. Green with envy? Spell the words for me. Green with envy. Đánh vần chữ đó cho tôi.
Green is the color green. G-R-E-E-N. Envy is spelled E-N-V-Y. This expression means a feeling of discontent because of another person's advantages.
Mike nói, green là màu xanh lá cây. G-R-E-E-N. Envy, sự ghen tức, đánh vần là E-N-V-Y. Từ này có nghĩa là cảm giác bực tức vì người khác có lợi điểm hơn mình. So they were green with envy. That means they became jealous or envious. They had a strong desire to have a car like Luke's. Vậy, bọn họ xanh mặt vì ghen tức, nghĩa là ghen tức lắm, muốn có cái xe như xe của Luke.
That's right. Well, Luke's friends are not mean people. I may be a bit harsh on them.
Mike nói, đúng như vậy, nhưng các bạn của Luke không phải là những người xấu tính. Có lẽ tôi đã hơi khắt khe với họ.
Well, to be green with envy means to be jealous. I was green with envy when Laura won first place in the track meet. I can say that in a joking manner too, right?
Vậy, to be green with envy có nghĩa là ghen tức. Tôi cũng green with envy khi Laura thắng hạng nhất trong cuộc thi chạy. Tôi cũng có thể nói như vậy một cách đùa giỡn, phải không?
That's right. It depends on your tone of voice.
Mike nói, đúng thế, tùy theo giọng nói của cô.
Okay, here's a car that the salesman suggested we test drive. Do you want to look at more cars or test drive this one now?
Okay, đây là cái xe mà người bán xe đề nghị chúng ta lái thử. Anh có muốn xem thêm các xe khác hay là lái thử cái xe này?
So far, I have three in mind. The red Honda Civic, the gray Toyota Camry, and the white Ford. I will test drive all three.
Mike nói, cho tới bây giờ, tôi nghĩ tới ba cái xe. Xe Honda Civic đỏ, xe Toyota Camry xám, và xe Ford trắng. Tôi sẽ lái thử cả ba.
Can I test drive them too? I want to find out if the feelings are different.
Cho tôi lái thử với được không? Tôi muốn biết ta có cảm giác khác nhau khi lái những xe này không.
My Lan, only if you are always nice to me.
Mike nói, với điều kiện là lúc nào cô cũng dễ thương với tôi.
Come on, Mike. I've been always too nice to you. I think you should treat me better.
Oh, Mike, tôi luôn luôn quá dễ thương với anh. Tôi nghĩ anh cần phải cư xử tốt với tôi hơn đấy nhé.
Okay, you can sit in this red Honda Civic with me while I drive it. Then you can drive it while I'm in the passenger seat and listen to the engine. That's good teamwork.
Mike nói, cô có thể ngồi với tôi trong cái xe Honda Civic đỏ khi tôi lái. Sau đó cô lái, trong khi tôi ngồi ghế bên cạnh, lắng nghe máy xe. Thế là cùng cộng tác tốt đẹp.
Yeah, let's test drive all three.
Hay quá. Chúng ta lái thử cả ba xe nhé.
Okay, now that we have tested all three, tell me what you think.
Mike nói, rồi, chúng ta đã lái thử cả ba. Cho tôi biết cô nghĩ gì.
The Honda Civic is best. Let's get it.
Cái Honda Civic tốt nhất. Mua cái đó đi anh.
It may be the best car, but its price may not be the best for my pocketbook.
Mike nói, cái xe đó có thể là xe tốt nhất. Nhưng giá của nó có thể không phải là tốt nhất cho túi tiền của tôi.
So, what are you going to do now?
Vậy, anh làm sao đây?
I can't make up my mind.
Mike nói, tôi không thể make up my mind.
I can't make up my mind. What do you mean?
I can't make up my mind means I cannot come to a decision.
Mike nói, tôi không thể make up my mind. Nghĩa là, tôi không quyết định được.
I understand. You must consider the price as well as the quality of the car.
Tôi hiểu rồi. Anh phải nghĩ tới giá xe, cũng như xe có tốt không.
Now, I know you're smart.
Mike nói, bây giờ tôi biết cô thông minh. Don't make fun of me, Mike. I realize I have to think carefully when we buy an expensive item. Đừng giỡn tôi, Mike. Tôi nhận thức được là chúng ta phải suy nghĩ kỹ khi mua một món hàng đắt tiền.
That's why I can't make up my mind yet. I have to look at my budget a bit more.
Mike nói, vì vậy mà tôi chưa quyết định được. Tôi phải xem lại tài chính của tôi. Now you are smart. Bây giờ, anh là người khôn.
You can help me make up my mind by telling me your opinion.
Mike nói, cô có thể giúp tôi quyết định bằng cách cho tôi biết ý kiến của cô. I like the Honda Civic, but as you said, you need to look at your budget, then make your decision. Tôi thích cái Honda Civic, nhưng như anh nói, anh cần xem lại tài chính của anh rồi mới quyết định được.
Yes, and I have to make my mind up fast before someone else buys this Honda.
Mike nói, đúng, và tôi phải quyết định nhanh trước khi người khác mua mất cái Honda đó. And I won't be green with envy when you buy that car. I'll enjoy it with you if you let me. Và tôi sẽ không ghen tức khi anh mua cái xe đó. Tôi sẽ cùng vui hưởng cái xe với anh nếu anh cho tôi cơ hội đó.
All right, Mylan. You'll find out tomorrow.
Mike nói, rồi, Mylan. Ngày mai cô sẽ biết. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Green with envy, nghĩa là ghen tức. Và make up one's mind, nghĩa là quyết định. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Một cơn hậu chấn mạnh đo được 6,7 độ làm rung chuyển khu vực Kathmandu của Nepal hôm Chủ nhật, một ngày sau trận động đất mạnh đã gây thiệt hại nặng nề cho khu vực này, với hơn 2.200 người thiệt mạng. Nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Hoa Kỳ và các nước khác đã phái các toán cứu hộ đến khu vực ảnh hưởng để giúp đối phó với thảm kịch. Công việc kiểm phiếu đang diễn ra tại Togo tiếp theo sau cuộc bầu cử tổng thống ngày hôm qua thứ Bảy mà dư luận tin là Tổng thống Faure Gnassingbé sẽ tiếp tục cầm quyền. Cảnh sát tại thủ đô Bujumbura của Burundi hôm Chủ nhật đã xô xát với người biểu tình phản đối Tổng thống Pierre Nkurunziza đang dự tính ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, gây nhiều tranh cãi. Một cựu linh mục gốc Việt ở giáo phận San Jose, California mới bị một bồi thẩm đoàn liên bang truy tố về tội trốn thuế và lừa đảo ngân hàng. Các công tố viên đầu tuần này cho biết ông Nguyễn Minh Hiền đã nạp các tấm xác đóng góp của giáo dân vào các tài khoản ngân hàng riêng và không khai báo hơn 1 triệu đô la thu nhập cho sở thuế vụ. Chào mừng quý vị đến với hiệp 4 của nhiệm kỳ tổng thống của tôi. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nói đùa như vậy hôm thứ Bảy tại dạ tiệc thông tín viên Tòa Bạch Ốc. Dạ tiệc được tổ chức hàng năm này là dịp để tổng thống tham gia những chuyện đùa và tự chế giễu về những chỉ trích gay gắt nhất mà ông gặp phải.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.